Chào quý vị. Đây là cái tối cuối cùng mình nói pháp cho quý vị nghe. Ngày mai mình sẽ làm hồi hướng công đức và bắt đầu cái thiền thất vào mùa hè. Đấy cái lúc cuối cùng để mà người nào mà có uất ức gì đó cứ nói ra hết cái hơi đi. Nếu không nói bữa hôm nay là hết cái cơ hội cuối cùng nữa nghe, thiền thất là không được nói nữa. Tại cái thiền thất mà quý vị đem những chuyện cũ này trong Phật thất mà qua thiền thất á, là thầy sẽ cáu. Nhắc lại, đây là lần cuối cùng mà quý vị ai cũng nói gì cho nó xả cái hơi ra đó, cứ nói đi. Rồi cái chuyện này mà đem qua thiền thất là thầy sẽ cáu. Có những cái người mà ngoan cố dễ sợ, thầy nói gì họ vẫn làm chuyện của họ. Ngài muốn nói gì không?
Con muốn nói nhiều lắm, chắc nói không ngừng như
thế. Cô còn ngừng muốn xả cho nó ra. Nói đi.
Nói á, bây giờ mình nói cái bước đầu á, thì họ mà đó ở trên đi dòng thành đó, thì ngài nói đó là quý vị tới đây đó ha, miễn mà không tu á thì đi ngủ, cũng có một cái pháp môn để cho mình tu. Câu thứ hai thì ngài nói ngủ đó cũng có một cái pháp môn tu, mà là tốt nhất đó, là miễn mà không ngủ rồi đó ha, thì đi ngoại tụ ba tụ tư đó thì cũng có một cái chiến tranh nhỏ nhỏ trong cái gia đình, rồi ngoại tụ lớn đó thì một cái chiến tranh ngoài đời rất là lớn. Thì ngài nói cái hậu cầu cho con nghe cũng rất là hay. Dịch.
Nói tiếp đi, nói cho hết cái đã, nói hết cái ý luôn đi, đừng nó canh nó co.
Không, thì mình nói tới đó, thì em cứ nghe được hai câu đó. Rồi cái con cứ học tới bây giờ con mới biết cái này, hai câu đó rất là hay. Dụng ở trong chùa đó rất là hay.
Thầy nghĩ là sao?
Cái xong cái bọn ngân nghệ cứ nghĩ hoài. Tại vì sao mà có cái chiến tranh nhỏ ở trong cái gia đình là từ ở đâu ra? Ở chùa thầy nói là sư phụ cũng nói ở trong chùa, nhưng mà tôi tụ năm tụ ba đó thì ở trong chùa cũng có một cái chiến tranh nữa, mà con cũng không biết về xe chiến tranh. Cái con có cái này là nói về một, tự nhiên là con có một cái câu kệ, mà cái câu kệ đó thì hồi ngày xưa thầy mặc Quảng Ngân cũng có đọc ra, thầy cũng có nghe qua, bị cái sư cô kia la cái Quảng Ngân ngừng cái qua luôn, cái mấy bữa dài sau nó có cái câu đó trở lại nữa.
Câu kệ gì?
Thầy muốn con đọc không thầy?
Đúng chứ, cái này lúc cái cơ hội ai muốn nói gì nói, không sao hết.
Thầy con đọc như vậy nè, nó là huệ năng bỏ chùa đi tu, vô chùa công phu, giả gạo công phu hằng ngày. Ngày nay thầy cô bỏ hết gian sang, vô chùa theo học thiền sanh tối ngày. Thầy cô phải có tâm từ, sanh tâm trí quyển thoát ra hồng trần. Hồng trần khổ lắm ai ơi, mau mau niệm Phật về nhà Tây Phương. Anh gì là Phật? Cái cổ từ cổ con la con liền, cái con đứng liền, con không biết nói. Thế là con nói câu đó, đó là sĩ bán những người thầy tu. Thầy tới bây giờ con mới nghĩ cái câu đó ra, tại vì cái tâm cổ, tâm tà cổ mới nói cái câu đó ra. Thường ngồi nghĩ tới bây giờ mình không có biết cái câu đó, chứ đáng lẽ là cái đó là cái sự thật đó. Tại vì ngài Tiên Hóa nói đó, mình đó, tu đó thì phải đó, tu theo cái luật lệ tu, mà tu rồi đó, tụ năm tụ ba rồi đó là một cái chiến tranh ở trong cái chùa rất là lớn.
Thầy nói thêm cho quý vị biết, tâm của người tu hành đó, pháp đầu tiên ngài Tiên Hóa dạy đó, là bất tranh. Tại sao thầy cứ nói hoài là thầy đang truyền cái pháp ngài Tiên Hóa? Tại vì có hai lý do. Lý do thứ nhất đó, thầy cho quý vị biết những người đó đời quả, những người đã nghiên cứu cái pháp Ngài Tiến Hóa, nhất là bên Bà Mạng Thành đó, thì họ có thể nói là thầy không phải truyền cái pháp Ngài Tiến Hóa, tại họ biết, thầy có quyền. Ok, nếu mà thầy làm sai thì hy vọng họ nói cho thầy biết. Lý do thứ nhì là thầy thấy là nhiều khi những người Việt Nam, người Tàu nói về cái pháp Ngài Tiến Hóa, họ vẫn chưa hiểu được cái thâm ý của Ngài Tiến Hóa. Thành thì thầy nói thêm một tí cho họ hiểu hơn. Ví dụ, một cái việc đầu tiên Ngài Tiến Hóa dạy chúng tôi là pháp gì? Phải biết không? Vô tranh. Vô tranh. Nếu quý vị tâm quý vị vô tranh á, thì tại sao quý vị đi lập bè lập đảng làm cái gì? Nghe rõ không? Thành cái chuyện tu hành mà người tu hành mà đi lập bè lập đảng là cái người nào không hiểu cái chuyện tu hành, người này không phải là chuyện tu hành, người này không đang tu. Những cái người mà làm như vậy đang phí thời giờ của quý vị, tại nó đi ngược lại cái pháp tu hành của mình. Thành cái cơ hội, cái chuyện nó xảy ra tuần vừa rồi cho quý vị thấy học được cái pháp là vô tranh của mình. Và những cái người mà công nhận quý vị có cái lòng tốt, quý vị làm nào một xong quý vị kiếm những người khác được đồng với mình, cái đó là đang đấu. Mà đấu cha hàng là đấu ông thầy á, quý vị đấu không lại đâu. Ông thầy này dạy cái pháp vô tranh mà sao quý vị đấu là thầy được? Cái pháp thầy đang dạy cái vị ở chùa này là pháp vô tranh. Thầy đang dạy cái pháp vô tranh có nghĩa là thầy tranh giỏi hơn quý vị thầy mới dạy được cái pháp vô tranh. Có hiểu được cái đó không? Ví dụ, chúng ta tu có những cái pháp tu để mà chúng ta sức mạnh nó dễ sợ lắm. Ví dụ, chúng ta có những pháp tu mà gọi là không có địch thủ. Thầy biết, không có địch thủ, nó chọi không lại. Và nếu như quý vị mà tu những pháp như vậy mà đồ dùng nó đi đấu người ta thì quý vị thiếu cái lòng từ bi. Thì như vậy quý vị không xứng đáng tu những cái pháp này. Có ai thắc mắc gì về cái chuyện này không?
Mô Phật thầy, tụi con làm cầu xin thầy tha thứ cho thầy ta, là xin thầy phát từ bi xả hỷ xả cho thầy ta, chứ không có tụi con có tâm lý mà muốn đấu với thầy vậy, tranh đấu với thầy mẹ nào mà làm chuyện này không có đâu. Tụi con không có tâm lý như vậy, tụi con thì thương xót cậu ta, thầy ta là cũng một thanh niên rất là cũng có tài. Nhưng mà như vậy bỏ cuộc mà đi thấy uổng quá. Giả tiện của cô hoàn cảnh nó có đổi biến mà sao thầy ta không có còn tu nữa thì rất là uổng. Uổng một dân tài thôi. Tụi con cảm giác thương như vậy thôi. Chứ không có tâm lý mà mới đấu với thầy như cái gì không có đâu. Thầy nghĩ lầm tụi con rồi đó. Thì chỉ là xin thầy tự bi thả thải cho thầy ta có một cái cơ hội để sám hối, để thầy ta lẽ làm để từ đầu. Chỉ xin gì thôi à, chứ không có tâm lý gì đâu. Không phải như mày đấu cái gì.
Con đồng ý hả? Có đồng ý không? Có đồng ý là không?
Đồng ý là không đồng ý. Thầy Di Đà Phật, thầy con đó, quan con đó vô trong này thì thấy những cái thầy này đó, thầy con biết nhiều hơn những thầy. Thầy ngày xưa đó, thầy vô trong này đó, thầy nói nhiều lắm, nó khóc hay lắm á, con muốn khen nữa. Mà tới sau này đó thầy dạy, tới sau thầy không có nói, thầy cũng tuy nhiên cũng thức tỉnh rất là nhiều, con biết được chỗ đó thôi. Chứ mới bằng đầu thầy vô nó cũng là nói pháp hay thầy nữa, thầy cứ tụi con có cảm nghĩ gì. Tới sau này đó, thì thầy đã tu thấy thầy rất được lắm. Ngồi thiền rồi cái này cái kia nó thấy cũng là tinh tấn rất là ấy. Thì cho nên nó luyện thầy này nó cũng không biết là mình thầy là tôi thầy không có tiếp xúc nhiều với thầy đó. Có khi đó thầy đó theo sư cô đó cứ theo để cho sư cô dạy con tàu, thầy thích nói con tàu lắm. Có khi thầy xuống động thấy cái này là cái gì đây, nó tàu ăn cháo là cái gì đó, thầy theo sư cô cứ nói làm dạy cái tàu hoài. Thầy cô gác ở trong này ở rồi mai mốt để cho trong này thì người tạo nhiều đó, nên chú học gác học cũng tạo. Tôi thì tôi có biết phim vậy thôi, chứ ngoài ra thì có thể nói gì đó thì cũng thôi, cũng nói nhiều quá sợ thầy bị lăng. không biết. Cái nó thì mỗi một lần thấy là cái nói là sợ thầy la không à. Thầy con không biết cái trong thầy tu làm sao thì con không có hiểu nhiều.
Quý vị muốn làm gì cứ làm không sao hết. Thầy bây giờ thầy không có thời giờ nói. Thầy muốn nói về cái pháp tịnh độ. Thầy muốn nói về cái pháp đồ nhảm nhí này. Cứ coi như là thầy thiếu từ bi để thầy phải cần tu thêm. Để hết thời giờ để mà nói những cái chuyện này rồi. Quý vị muốn làm gì cứ làm. Vài đêm trước thầy nói về sơ sơ về cái lời dạy về tịnh độ của Ngài Trí Giả Đại Sư. Ngài nói cái thời này đó, thời đại chúng ta đó, từ thời của Ngài luôn đó, có năm cái loại khó khăn để mà khi mà chúng ta tu hành. Cái khó khăn đầu tiên thầy nhắc lại, mất nửa tiếng rồi, thầy nói tóm tắt thôi. Cái đầu tiên hết là ngoại đạo thiện tướng. Thì cái tụ ngoại đạo nó có cái khuynh hướng là nó phá hoại cái pháp Bồ Đề. Pháp Bồ Tát Đạo của chúng ta. Cái loại khó khăn thứ nhì là cái loại vô lại ác nhân. Cái loại vô lại ác nhân này đó, nó phá hoại cái hành đạo đức của quý vị, cuộc sống đạo đức của quý vị. Mấy cái từ vô lại ác nhân này nó phá hoại cái cuộc sống đạo đức của quý vị. Cái thứ ba, cái khó khăn thứ ba. Cái thứ ba là cái vị hiểu lầm về cái quả tốt, thành cái vị tạo nghiệp. Thứ tư là cái tuổi bên Nguyên Thủy, họ cái đường đi vào đường bế tắc, nó rất là tai hại. Chẳng hạn như tối hôm qua thầy nói đó, những cái bên người Việt Nam, mấy người Hoa mà tu thiền đó, họ kẹt vào cái lồng sắt. Thành ra họ phải, họ tu hoài đời đời kiếp kiếp thoát không được. Đời đời kiếp kiếp thoát không ra. Thì họ có duyên, họ qua bên Nguyên Thủy, họ qua bên Nguyên Thủy họ tu. Họ tu á, thì họ thoát được. Họ thoát được cái lồng sắt. Như cái ông gì đó, mấy ông Hòa Thượng Việt Nam, cái ông gì mà thầy quên tên rồi. Mà thầy sai... đã thầy hiện trì tới mà qua cái pháp ông á, thì cái ông đó là trước là bên Hòa Thượng Thanh Từ, xong rồi bỏ đi, rồi ông Hòa Thanh Từ đuổi đi, rồi qua hình như qua bên Campuchia hoặc là bên Thái Lan để học cái pháp, rồi tu ra được tứ quả là hắn. Không phải thông lại gì đó, thầy quên rồi, thầy xin lỗi, thầy quên lâu quá, thầy quên rồi, cách đây 2-3 năm rồi, ông qua đời rồi, thầy bây giờ thầy mới dám nói. Thì ông học được, ông tu được cái tứ quả là hẳn. Là bỏ Thanh Từ qua bên kia, qua bên tụi Nguyên Thủy học được tứ quả là hẳn. Thành về trở lại dạy cho và tu sĩ bên Việt Nam, dạy 200 người. Ngay thì hiện trì thầy nói ông là nói tầm bậy. Là tại vì ông thấy ông có được. Có được cái quan điểm từ cái pháp của chúng ta, thì ông biết cái pháp ông kia ông nói nó quanh nó co chứ không đi thẳng tới vấn đề. Thành đó là cái sự thật của bên Nguyên Thủy đó, họ không hiểu cái pháp rốt ráo. Thành lúc họ dạy cái vị tu đó, họ dạy quanh co, họ không hiểu cái chân lý để mà đưa thẳng tới cái cảnh giới của giác ngộ. Thầy xin lỗi, tối nay thầy nói như vậy là thầy đụng chạm rất nhiều thầy nhiều cô. Ok, được cái sự thật thầy chỉ thấy như vậy, thầy nói như vậy thôi. Mà thầy là tiểu tăng là thầy xin nói, thứ nhất là lần thầy nói như vậy là quý vị không tin thì không tin sao, thầy không có buồn đâu. Nhưng đều ngay ngài Trí Giả Đại Sư cũng nói như vậy, ngài nói là cái bên Nguyên Thủy nó đặt vấn đề phiền lắm, đi vào đường bế tắc. Quý vị tin ai thì cứ tin, thầy chỉ nói chuyện với thầy thôi. Tại cái căn cứ của thầy nói là do những lời dạy của ngài Trí Giả Đại Sư, là một cái tổ đời thứ ba của cái tông Thiên Thai ở bên Trung Hoa là rất là quan trọng. Thì chẳng hạn như Nếu như mà quý vị kẹt trong cái lồng sắt, quý vị nhảy qua bên nguyên thủy thì quý vị thì có cái pháp để thoát được. Thoát được lồng sắt nhờ cái con đường nguyên thủy là có thể có được. Nhưng cái tai hại ở chỗ là một khi quý vị đi vào con đường đó rồi, quý vị vào con đường bế tắc nó khó mà rút lui lắm. Những cái tà kiến nó khiến quý vị không thể nào khó mà hướng về đại thừa lắm. Có ai thắc mắc gì không?
Cái cuối cùng của tiểu thừa là tu tiểu thừa cuối cùng là đến Niết Bàn, không biết phải gì. Còn cuối cùng của đại thừa là đi đến tịnh độ. Như vậy tịnh độ với Niết Bàn nó khác nhau.
Cái tiểu thừa của Niết Bàn, tiểu thừa là không phải cái tiết bàn rốt ráo. Cái Niết Bàn đại thừa mới là đại Niết Bàn, còn đến Niết Bàn của tiểu thừa là chỉ tạm thời thôi, gọi là hóa thành thôi. Cái đại thừa mình dạy gọi là hóa thành, có nghĩa là một cái chỗ tạm thời thôi, và phải tiếp tục đi. Cái vấn đề của tiểu thừa là họ tới đó, họ nghĩ là cái mục tiêu họ là ở đó, họ không biết rằng là họ phải đi tiếp. Cái đó là rất là tai hại, mới gọi là cái kẹt, cái cứng như vậy. Họ tới đó họ ngồi ì đó luôn, họ không đi nữa, thành dạy không được nữa. Còn đại thừa mình tới đó rồi, quý vị được dạy là tới đó chỉ nghỉ chân thôi, xong phải đi tiếp. Không đi tiếp á là ký đầu á, mà không đi tiếp là không cho tới đó. Đại thừa rõ ràng lắm, chúng tôi mà quý vị mà lộn xộn là không cho tới đó, đừng có tưởng bở. Tới đó mà chúng tôi giúp quý vị tới đó là bị kẹt, chúng tôi không giúp. Còn cái tịnh độ là khác nữa. Thành thì ra bây giờ trong cái Phật giáo thế giới này ít người hiểu về cái Niết Bàn của đại thừa. Cái đại thừa người mà theo hiểu đại thừa nó rất là ít, và người theo hiểu tiểu thừa nó rất rất là nhiều. Tai hại dễ sợ lắm. Thành cái thời này nguy hiểm dễ sợ lắm. Quý vị mà đi, quý vị mang cái tiếng đi học Phật giáo mà thiệt ra quý vị đang vào con đường kẹt, đường cái đường bế tắc. Dễ sợ như vậy đó. Thế tôi nói nó tóm lại, quý vị biết tại sao cái thời này nó nguy hiểm như vậy. Cái tu ngoại đạo á, nó lộ cái hay của nó ra để nó dụ quý vị. Thành ra bên ngoại đạo họ lộ cái tướng ra để họ dụ quý vị, họ hứa cái vị là tiền, họ hứa cái vị thành công, họ hứa cái vị tình thương, hứa cái vị đủ thứ hết đó. Bên tại là chúng tôi không có lộ ra, sao ai mà tin? Cái bên ngoài đạo nó khiêu khích cái lòng tham của cái vị. Thành bất cứ cái vị đi tới đâu đó mà cái vị người thầy mà dạy cái vị ngay trong chùa, cái chùa Phật giáo cũng vậy, mà ông thầy mà dạy cái vị khiến cái lòng tham của quý vị, cái đó là pháp ngoại đạo chứ không phải là pháp Phật pháp đâu. Cái tù ngoại đạo nó kích thích cái lòng tham của quý vị để kẹt lại trong vòng luân hồi này. Nghe có hiểu không? Quý vị tham thì đương nhiên quý vị kẹt trong cái vòng luân hồi đó. Muốn thoát thì phải bỏ cái lòng tham mới thoát được. Tham tiền, tham thành công, tham tình yêu, tham sắc đẹp hay nó, đó là cái việc làm của trong dục giới. Cái thứ nhì, những cái loài mà vô lại ác nhân. Cái tuổi mà vô lại ác nhân này nó hại cái hành đạo đức của quý vị. Thành ra cái trong cái đại thừa thầy để ý ngài Tiến Hóa đó, những người đệ tử mà quan trọng ngài Tiến Hóa không ai là người ác hết đó. Không ai là vô lại hết đó. Ác là cái người sẵn sàng gia hại quý vị. Nó không bao giờ do dự cái hành động, cái những cái tay sai của tụi ma quỷ. Cái tụi ác nhân này là nó phá hại. Nó gặp đi tới đâu nó phá đấy. Cái tụi ác nhân này đi tới đâu nó đem tới sự tàn phá nơi tới đó. Nó thân cận người nào tới gần họ đều bị nó hại. Thành ra cái dòng chúng ta đó có những cái vũ khí đó không thể nào đưa tới tay những đứa vô lại được. Thành cái việc có những cái thái độ, có những cái hành động tai hại, đi vô lại mà đi hại người khác, thì quý vị sẽ không xứng đáng được dạy. Thứ ba là cái điên đảo, cái tinh thần điên đảo của con người thế gian này. Cái này trong ấy đó, tại vì mình như vậy là tại vì cha mẹ chúng ta, tại vì thầy cô chúng ta không dạy chúng ta, cho chúng ta những cái cách nhìn nó điên đảo. Ác mà mình tin là thiện, nó khổ như vậy. Vì có những cái tri kiến sai lầm như vậy, quý vị không nghe lời, không nghe, không chịu, không tin cái pháp, cái chánh pháp. Thì nếu những người đó tới mà rủ mình làm những cái chuyện mà đi ngược lại cái chánh, cái pháp mình tu đó, thì đừng có làm thôi. Đừng có làm là xong. Có gì đâu. Đừng có theo họ. Họ nói thì nói kệ. Đừng có né. Không tranh thì để cho họ tranh. Họ nghĩ họ có lý thì để cho họ làm chuyện của họ. Mình không có dính vào. Đừng có làm. Mình cứ theo tông chỉ mình là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không nói dối. Đó sao? Ai người chúng ta có cái ác ở trọng, thành ra mới gọi là tu. Mình tu để mình thấy cái ác, mình sửa cái ác của mình. Chúng ta tới cái quả ta bà này để mà nhìn ra, dám nhìn tới cái ác, cái hư của mình để mình sửa đó, thì mới gọi là tu. Còn nếu như mà quý vị không có cái gì hư hết thì quý vị tu làm cái gì? Pháp chúng ta tu là dám nhìn những cái sai của mình, những cái dở của mình, cái khuyết điểm của mình. Nó khó lắm. Cuối cùng. Và cái thứ tư là cái bên nguyên thủy. Thằng xem cái vị chẳng hạn, thì thấy người Thái chẳng hạn, người ta rất là tôn sùng những cái thầy cô của họ, cái chuyện rất là hay. Cái khổ là cái quốc gia họ đi vào đường bế tắc. Cái hệ thống Phật giáo Thái nó hay dễ sợ. Thầy phải công nhận là cái hệ thống ủng hộ mấy cái chùa của họ nó mạnh hơn người Việt Nam nhiều. Rất là mạnh. Họ rất là sùng đạo. Cái khổ là họ trồng cái chủng tử để đi vào con đường bế tắc, tội như vậy đó. Họ đi vào cái niết bàn hữu dư. Còn cái niết bàn đại thừa là niết bàn vô dư. Thì cũng tên là tên niết bàn luôn đó, để hai cái nó hoàn toàn nó khác nhau. Một trời một vực. Khác nhau nhiều dễ sợ. Đức Phật dạy cái bên nguyên thủy đó, dạy cái niết bàn nguyên thủy đó chỉ là gọi là cái pháp phương tiện thôi. Thành ra họ không hiểu, thành ra cái thời mạt pháp này người ta cứ nghĩ cái đó là cái pháp rốt ráo, thiệt ra không phải là pháp rốt ráo. Điều không phải riêng tiểu thừa không, ngay trong cái đại thừa nữa cũng có những người mà mặc cái áo đại thừa nhưng thiệt ra cái tâm họ là tâm tiểu thừa. Cái hiểu biết gọi là hiểu biết của tiểu thừa. Dòng là dòng đại thừa. Nhưng cái hiểu biết của pháp mà ông sư phụ mình truyền lại chỉ là cái trình độ của tiểu thừa thôi. Thì dạy thì dạy được trình độ tiểu thừa thôi. Mà mở miệng nói là tôi là đại thừa. Thì những cái người đó bên đại thừa, mặc áo đại thừa đó, nó ngoài cái hệ thống đại thừa như thầy. Bên đại thừa chúng ta có những cái dòng chánh pháp. Cái dòng chánh pháp họ tổ sư họ họ xác nhận là cái đời sau là ông này là tổ sư đời sau, họ xác nhận từng đời tới đời trong cái dòng tổ sư như vậy. Thành cái gì mà có phước đó, thì nên tới gặp những cái hệ thống mà họ trong cái dòng của chánh pháp đó, là tu đó, thì nó an toàn. Có ai thắc mắc về cái chuyện này không? Cả hai đều không có chấp ngã. Giống như là cái hữu dư niết bàn của tiểu thừa giống như kẻ ăn mày ở xứ Mỹ này vậy đó. Thì xin lỗi, không thể nào so sánh với ông Tổng thống Obama được. Không thể nào so sánh được luôn. Kẻ ăn mày như thầy sao so sánh được cái ông Tổng thống xứ Mỹ này được. Không thể nào so sánh được. Cô nó có hỏi thêm cái hữu dư niết bàn thì nói trình độ cô còn thấp quá, hỏi học làm cái gì. Cái những cái này là những cái gì tới cái gì chứng á, thì cái gì hiểu được, chứ còn cần học cái quan niệm nó không quan trọng. Cái gì hiểu này không được đâu, chứng thì còn có lý, còn hiểu thì vô ích. Cái gì tin như vậy, tin lời dạy thì cái gì được hướng dẫn, được huấn luyện để tới đó để mà thấy được, chứng được cái đó. Những cái người mà chứng trong lịch sử Phật giáo mình là chứng những cái niết bàn này, họ không bao giờ quay trở lại ông thầy mà nói ông thầy gạt tôi, chưa bao giờ hết. Ví dụ như ngài để từ ngài Tiên Hóa đó, là một cái người Hoa mà đi làm việc tay chân dạy niệm Phật, ông này ông chứng được cái niết bàn hữu dư. Mà cái ông này biết ơn, rất biết ơn ngài Tịnh Hóa, chứ không bao giờ nghĩ là ngài Tịnh Hóa gạt mình. Cái ông này vẫn còn sống. Khi mà quý vị chứng được cái niết bàn hữu dư này á, thì rất sẵn sàng cho chỉ cái tên ông này, chỉ cái mặt ông này cho quý vị tới hỏi ông thử là ông có đúng, ông thầy Tịnh Hóa nhà có đúng không, có thiệt không. Thầy cũng quý vị muốn thầy hỏi rất nhiều đệ tử khác, ngài Tịnh Hóa cũng đã chứng được niết bàn hữu dư rồi mà họ vẫn tin tưởng ngài Tiên Hóa như thường. Và những người này đang trên cái con đường tiến về cái niết bàn vô dư. Nghe có hiểu được, nghe có được không? Thì những ta tu kiếp này đó, Phật giáo mục tiêu của Phật giáo là giúp cái vị chứng được cái niết bàn, hoặc là hữu dư hoặc là vô dư. Quý vị có thể tu tới đó bằng cách là thiền, có thể là niệm Phật. Và ngài Tiên Hóa thì nhờ luyện thần chú mà chứng được cái niết bàn vô dư. Nên cái vị thêm cái người tại thừa nó có nhiều con đường đi đó. Chứ không phải là chỉ thừa không, chỉ thiền không được. Chà, ngài Trí Giả Đại Sư đó thì bên tông Thiên Thai Thông đó thì ngài chứng được cái niết bàn vô dư bằng cách là tụng kinh. Đó là ai cũng biết cái chuyện đó hết đó. Cuối cùng cái khó khăn thứ năm của thời đại này đó, cái cuối cùng cái tai hại, cái khó khăn của thời đại này ấy, là không ai tin vào cái tha lực. Tại vì cái người thế gian đó chỉ muốn đích đi thích lừa gạt nhau, lừa qua đảo lại. Nên đối với ngài thầy nói gì người ta cũng không tin nữa. Vì vậy quý vị khó mà thoát cái vòng luân hồi lắm. Ai thắc mắc gì không? Thời đại nó khó khăn như vậy đó, là mọi người đang quay quần vui vẻ xúi nhau mà luân hồi với nhau, rủ nhau mà ở trong cái vòng luân hồi. Trong cái thời mạt pháp này, cách mà thoát mà dễ nhất á, mà quan trọng nhất, thành trong lòng cái vị tâm cái vị khi nào có cái lòng bán tín bán nghi, không biết có tin được là không. Tại vì tất cả mọi người á, thấy nhìn xung quanh ai cũng là điên điên đảo đảo, ai cũng là thành công, ai cũng là ngon lành hết đó. Còn cái người này là không ai biết hết đó. Làm sao mà tin được? Ngược lại cái người mà thiện trí thức, người ta không có lòe, người ta nói thẳng, thành cái lời nói họ khó nghe, nó xốc tai lắm, nó khó chịu lắm.
Ai cũng
vuốt ve cái bản ngã cái gì hết á, để cái gì kẹt lại trong vòng luân hồi. Nghe mà bản ngã thích thú khoái chí là quý vị đang tự cột mình lại, mình chọn mình đang cột lại trong cái vòng luân hồi này. Trong cái thời buổi này á, lo toàn chuyện rùi bu không, quý vị lo toàn chuyện không mà không lo cái chuyện đại sự của mình. Nghe lời thay vì mà bỏ biết bao nhiêu sức lực thì giờ công phu huyết máu tâm huyết để mà lo mấy chuyện tiện rùi bu không à, thay vì mà theo lời thiện tri thức mà lo tu đi, lo làm chuyện tầm bậy không à. Ông thầy nói kệ ông thầy, tôi tin chuyện làm tôi, thì tôn trọng cái lòng tin của quý vị. Chính vì như vậy quý vị đang kẹt trong vòng luân hồi đó, không chịu nghe lời ông thầy làm sao quý vị thoát ra được. Cái đó là bài học đó. Cứ tưởng là mình đúng. Tại vì nếu quý vị không nghe lời á, thì dạy quý vị làm cái gì? Thầy cũng đâu có muốn phí thời giờ của mình đâu. Thầy không biết mấy người khác dạy Phật giáo làm cái gì cho quý vị. Thầy dạy quý vị để giúp quý vị thoát vòng luân hồi. Thầy còn 20 năm nữa thôi. Thầy hy vọng còn 20 năm, trong 20 năm nữa đó. Cái nợ này phải trả trong 20 năm nữa đó. Thì thầy muốn giúp càng nhiều người càng tốt. Thì quý vị có thể tu để mà chứng được cái Niết Bàn. Và quý vị muốn chứng cái Niết Bàn này, có một chuyện quý vị phải cần nhớ. Có ai biết cái đó là cái gì không? Không nghe lời đó, thoát không được đâu. Đừng có cãi. Không nghe lời, không chứng được Niết Bàn đâu. Ai thắc mắc về cái chuyện này không? Quý vị nên hỏi á. Bạch thầy, trường hợp mà thiện tri thức của con là một cái người ác nhân hoặc là người một cái người gian manh thì sao? Xin khi ông đừng gạt cái gì sao? Bà đang gạt cái gì thì sao? Làm sao bây giờ? Làm sao mà tin được? Làm sao có thể ngu quá mà tin tôi được? Có quyền hỏi. Người ta sai mình đi làm thì mới hỏi là ông gạt tôi sao? Thầy hỏi là hỏi vậy thôi, đâu có phải thầy có trả lời được đâu. Tại thầy chưa bao giờ có vấn đề đó hết đó. Thầy tin cái ông tiên hóa này mà thầy nghĩ sao mà hên ghê, mà tin đúng người. Nếu mà ông này mà ác nhân thì chắc thầy chết, thầy đọa địa ngục rồi. Mà thầy không biết làm sao trả lời cái câu hỏi đó. Cái đó là thầy chúc quý vị may mắn. Có ai có ý kiến gì không? Thầy có thể gạt cái gì được? Mà sao thầy gạt được ông này? Thầy có thể gạt ngài A Di Đà Phật được. Thầy có thể gạt được ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Thầy gạt được ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Hả? Thầy gạt được ngài Văn Thù Sư là Bồ Tát. Thầy gạt được ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Thầy nói thầy chỉ biết á. Thầy chưa mới cần làm chuyện này. Thầy có tin. Thành sự nói cái gì á, thầy chưa bao giờ nghi ngờ ngài Tiên Hóa đó. Óc thầy đó, chứ chưa bao giờ khởi một cái tư tưởng nghi ngờ ngài Tiên Hóa đó. Có nghĩa là thầy đã theo, đã học ngài quá lâu rồi. Vì theo ngài lâu quá rồi, thành tất cả những cái nghi hoặc đó, nó được giải đáp hết rồi. anh còn nghi nữa. Thành thật nói cái vị là vậy đó, là tất cả những người ai mà không có nghi được, nghi là chuyện bình thường. Thầy chưa bao giờ nghi một cái gì hết đó, nó là như vậy đó. Cái nghi hoặc cái gì là từ chủng tử nó khởi lên mới có cái nghi. Cái tư tưởng nghi đó là từ cái chủng tử nó khởi lên. Thầy nghe biết bao nhiêu lời dạy của Ngài rồi mà chưa bao giờ khởi một cái lòng nghi nào hết, một tư tưởng nghi ngờ nào hết. 20 năm trời rồi chưa bao giờ nghi hết. Thầy cam đoan thầy biết đó, là cái nó không phải là cái cảnh giới của quý vị. Quý vị vẫn còn nghi. Ngay lời Ngài Tiếng Hóa dạy, cái vị còn nghi nữa. Thành cái vị biết không, cái Phật giáo Đại Thừa chúng ta đó, không phải riêng cái dòng tổ sư không. Cái vị có thể tới thẳng tới cái đường thẳng tới là cái thẳng luôn cái gốc của những cái lời dạy này là từ Phật Bồ Tát ra đó, tới mới có mà hỏi các ngài. Đó là cái lời khuyên của thầy cho quý vị. Có nghi vấn nào thì hỏi Phật Bồ Tát đấy. Bởi vì cái thành tâm hỏi từ từ sẽ được trả lời. Khi cái vị đủ thành tâm rồi sẽ được trả lời. Tôi nói cách khác, nếu kiếp này mà quý vị muốn chứng cái Niết Bàn, quý vị phải nghe lời Thiện Tri Thức. Đừng có suy nghĩ. Đừng nói là tôi không đồng ý. Ngay Thiện Tri Thức mà sai nữa, mình cũng làm như thường, khiếp như vậy đó. Thầy nếu thầy nói tới cái trường hợp như vậy rồi thì quý vị thấy rõ ràng đó, cái kiếp này muốn chứng nhận cái Niết Bàn nó khó dễ sợ. Bằng cớ là mỗi lần mà thầy nói gì là ai cũng hỏi tại sao vậy, vì nó sai nè, con làm vậy đó tại sao vậy. Cái đó là không nghe lời đó. Cái đó là không nghe lời Thiện Tri Thức đó. Nếu quý vị vẫn còn cái tâm như vậy đó, cái tâm quý vị còn như vậy thì còn lâu lắm mới chứng được Niết Bàn. Cái tâm quý vị mà còn cái thắc mắc, cái nghi vấn trong đầu đó, thì quý vị phải biết á, Phật giáo mà còn cái pháp khác là cái pháp vãng sanh. Tại vì quý vị mà đắc được vãng sanh á, qua bên kia Ngài Thích Ca Mâu Ni, Ngài A Di Đà dạy, bất cứ cái gì quý vị đều tin hết. Nó khiếp như vậy đó, nó hay như vậy đó, quý vị không còn vấn đề nghi ngờ nữa. Đó là giải thoát, thưa quý vị. Không cần phải suy nghĩ nữa. Tại kiếp này ở đây quý vị không được suy nghĩ. Nói là phải làm, nói là làm, nói là làm thôi. Không cần biết. Nói là làm thôi, đừng có suy nghĩ tại sao hết đó. Ngồi đi, nó lắc kệ đó, ngồi tiếp đó. Mà không nghe lời ráng mà chịu. Mà chừng nào mà xứng đáng mới dạy. Đúng rồi, lúc mà chín mùi rồi mới dạy được. Xong. Chứ không phải là dạy khơi khơi đó. Dạy khơi khơi làm cũng được. Hiểu chưa? Đợi lúc mà chín rồi mới dạy thì lúc đó xong. Hiểu ngay lập tức. Mà dạy trước á là cái đường tắt nó bị bế tắc ngay lập tức, không dạy được nữa. Phải dạy đúng thời điểm mới dạy được, không thể nào sớm hơn, cũng thể nào trễ quá được. Cái người thứ ba đi tâm nhưng mà nghe như vậy, bước trước làm cũng được luôn nữa, nó khiếp như vậy đó. Nó chính xác như vậy. Mà chẳng hạn như mà nếu mà nhắc cái lời đó nữa, cái lời dạy đó mà cái người khác nói, thì người ta bị mất cái đường tắt đó đi. Tại vì nó chưa đúng lúc. Bắt đầu nó suy nghĩ. Khổ như vậy. Đã làm được cái ngồi suy nghĩ. Là đường nó tiêu. Hết đường. Nó éo le như vậy. Nó chính xác và dễ sợ. Thành cái vãng sanh, pháp vãng sanh là một cái phương pháp giải thoát bằng cách là những cái người mà không chứng được Niết Bàn kiếp này đó thì phải nhờ cái cái Phật lực của Ngài A Di Đà Phật mà tiếp đón, tiếp dẫn quý vị về cái cõi Tây Phương Cực Lạc. Ai thắc mắc gì về cái chuyện này không? Là một trong những cái bài, cái lời nhắn quán rất quan trọng của Thầy trong cái Phật, cái cơ hội Phật thất này cho quý vị, và riêng quý vị không có những cái người mới tới hoặc là mấy cái người không biết cái pháp môn tịnh độ đó. Đức Phật đem cái Phật giáo tới cái cõi Ta Bà này truyền dạy chúng ta không ngoài cái mục tiêu để giúp quý vị chứng cái Niết Bàn, thoát cái vòng luân hồi. Thành chúng tôi bỏ thì giờ ra, bỏ tâm huyết ra để giúp quý vị chia sẻ cái Phật Pháp quý vị, không ngoài cái mục tiêu này là giúp quý vị thoát vòng luân hồi như cái bổn nguyện của Ngài Thích Ca Mâu Ni. Nên có việc có hai cách. Thứ nhất là thoát, giải thoát bằng cách tự mình tu lấy. Rồi cái cách thứ nhì, con đường thứ nhì đó là tha lực. Cái đầu tiên là tự lực, cái thứ nhì là tha lực. Tha lực có nghĩa là quý vị phải nhờ người khác cứu mình. Ai thắc mắc gì không? Nhiều khi nó quá cái lý luận, nó quá cái sự, nó mình không thể hiểu được cái trí óc suy nghĩ mình nghĩ không ra, không thể tính xong được. Ai thắc mắc gì không? Hơn nữa cái gì mà càng tu đó, mặc dù cái nếu cái gì mà bỏ tâm tu á, thì cái gì sẽ thấy rằng mặc dù cái mục tiêu là mình thoát cái vòng luân hồi, có vẻ nó xa vời, nó khó, dễ sợ. Cái sự thật là cái gì, nếu mà cái gì mà trong cái trên con đường mà tìm cái lối giải thoát ra cái vòng luân hồi này đó, theo đại thừa đó, thì cái gì sẽ thấy là cuộc đời nó có ý nghĩa, dễ sợ, có cái thú vị, dễ sợ, nó sung sướng, dễ sợ. Nó giống như cái chuyện xa vời mà huyền thoại hóa mà không ai thấy, thì là cái vị tu đó, cái vị sẽ thấy có sự nó cởi mở tâm tư, cái sự lòng nó thấy sung sướng hơn, cuộc đời nó thấy nó có thú vị hơn nhiều. Sẽ còn có 5 phút nữa thôi, thành đây xin kết thúc bằng nói còn 5 phút nữa thôi, đó là tỏ cái lòng biết ơn quý vị đã tới tham dự cái Phật thất năm này, mùa hè năm này. Lúc trước á thì tổ chức một lần, một năm một lần thôi. Bây giờ thì tới là mình tổ chức hàng năm 2 lần. Lúc trước mà Phật thất á, thì cái vị biết không, leo teo có 3-4 người niệm Phật với nhau thôi. Có 3-4 người tu niệm Phật với nhau thôi đó. Thầy Hương còn nhớ không? Có, mình được 3-4 người tới tu là còn cái cơ hội, vẫn có cơ hội mà niệm Phật được như thường. Thành ra đi cái Phật điện này, mình đi tới đây niệm Phật chỉ nghe được cái chừng này thôi, còn tên kia là nó vắng tanh ngay, nghe hết đó. Còn gần này là mình từ đầu cái khóc này tới cái nửa của cái điện Phật là nghe người ta niệm Phật bên kia. Rồi buổi tối mà giảng pháp thì có leo teo được như 4 người tới ngồi tới nghe, mà có một người không phải là người xuất gia thôi. Tại vì buổi tối cái người xuất gia họ làm việc xong rồi họ mới có thời giờ ngồi nghe giảng kinh, còn người tại gia thì họ phải về nhà, thành ra không ai tới nghe hết đó. Cái Phật thất này mặc dù là mình ít người tới tu nhưng đều tương đối ít, nhưng đều buổi tối mình nghe nói giảng pháp như vậy cũng có hơn khoảng 20 người tới nghe, mặc dù mình mới mất một người. Tại vì mặc dù ít người tới nghe là có người, vẫn có người tới nghe thì phải càng bịa thêm chuyện ra mà nói. Chứ không thôi mấy người lúc trước đã nghe cách đây 10 năm rồi, ta nhàm, ta chán. Nói cách khác là thầy càng ngày phải kiếm thêm chuyện mà nói, giảng nhiều hơn một tí để mà thêm những cái tri kiến mà nó ngoài ra cái sách vở mà trước giờ đã có rồi. Thành thầy phải bịa chuyện ra mà nói. Nói cách khác là cái vị đang vì cái hiện diện của cái vị đó anh giúp chúng tôi bổ túc thêm về cái pháp tịnh độ đại thừa của xứ Mỹ này. Cái Phật giáo mà tịnh độ của Á Châu này á, là chỉ vì cái vị trí tin thôi, tin một cách mù quáng thôi. Thành như vậy người Tây phương ta khó mà chấp nhận cái chuyện này. Không phải riêng như vậy không nữa. Không phải như vậy không, mà nếu như mà quý vị mà phát lòng tin mà tu pháp môn tịnh độ của xứ Mỹ này đấy, thì chúng tôi phải giúp quý vị thấy cái kết quả của cái lòng tin của quý vị mới có thể phát lòng tin mạnh hơn được. Mà không phải làm thương mại cái pháp tịnh độ này. Sẽ tiếp tục. Cảm ơn quý vị. Cái khổ là như vậy thưa quý vị, cái pháp môn tịnh độ của xứ Mỹ này đó, nó sơ khai, thành ra ít người biết lắm. Thầy kiên nhẫn thầy dạy 11 năm rồi. Nó khó đến độ bây giờ sau 11 năm trời đó, thì trên đài TV đã 2 năm trời rồi. Có nhiều người mỗi tuần ta nói với thầy, nó là có nhiều người nghe thêm cái đài chương trình của mình. Theo người ta nói, ồ thích thầy giảng hay, thầy thích dễ sợ lắm. Nhưng vẫn chưa dám giảng tình độ. Dễ sợ như vậy, nó khó như vậy đó. Mà cái mỗi tuần phải bỏ tiền đó, phải bỏ tiền ra. Sao 2 năm rồi mà cũng chưa phải là lúc, chưa dám giảng nữa. Chưa phải lúc. Nó khó như vậy đó. Coi như đây thầy không có nóng lòng gì hết á. Thầy chỉ cần làm xong 20 năm công tác, 20 năm nữa là thầy xong rồi, thầy đi làm chuyện khác. Xong, trả xong nợ là xong rồi, thầy đâu có bị kẹt nữa. Thầy cái chuyện thầy làm á, là thầy thấy cái chuyện cần làm, thầy thấy chuyện cần làm thôi, chứ thầy không thấy cái chuyện thành công là thất bại. Nó không quan trọng. Thì cuộc đời của cái người xuất gia như vậy đó. Đợi khi mà mình ngủm củ tỏi rồi họ mới tin cái lời mình dạy, xong mới xích xóa, ô, ông này cũng dạy hay quá, ngài chúng ta dạy hay quá trời. Rồi họ mới nói với nhau là ngài Thiên Hóa sao mà giảng hay quá, không ai mà giảng mà chính xác mà tuyệt vời như ổng hết á. Mà ổng chết là 20 năm mới bước đầu tiên. Thằng cái gì thấy không, khổ lắm, làm tổ sư nó khổ dễ sợ lắm. Cái người tổ sư tới đây á, là mục tiêu là công tác tới đây để dạy quý vị, mà không ai tin ổng hết á. Thầy có lời, thán phục ngài Nhị Tổ ở xứ Mỹ này. Là cái công việc của ngài Nhị Tổ là một công việc gọi là cố gắng mà dạy cái tụi vô ơn bạc nghĩa. Anh thầy muốn nói, dùng cơ hội nói cho quý vị biết là thầy phải kính phục cái ngài Nhị Tổ đã phát cái tâm mà làm tổ của một cái chồng chánh pháp, là không phải chuyện dễ làm mà chuyện rất là khó khăn mà đòi hỏi nhiều lắm. Ai thắc mắc gì không? Cảm ơn quý vị.